chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Hỏi đáp về quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Và cuối cùng là bài viết nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn tại Quảng Trị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 01 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Theo đó, nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới. Cụ thể, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, tư vấn hỗ trợ thành lập mới 200 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, trên 50% lao động hợp tác xã là nữ, tạo việc làm mới cho 4.000 lao động nữ, 100% cán bộ hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn. Ít nhất 80% cán bộ hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 hợp tác xã, 10.000 tổ hợp tác được các cấp hội hỗ trợ thành lập. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Nghị định số 75/2023 bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, bổ sung nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Nghị định sửa đổi bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so với mức chi bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hàng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời ra soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp. Nghị định số 75/2023 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Mục hỏi đáp các chính sách mới. Câu hỏi: tại đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra bao nhiêu nội dung và nhiệm vụ trọng tâm? Giải đáp. Tại điểm 5 điều 1, quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra những nội dung và nhiệm vụ trọng tâm sau. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp hội về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường hợp tác quốc tế. Câu hỏi: đối tượng thụ hưởng của đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 bao gồm những ai? Giải đáp: đối tượng thụ hưởng của đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 bao gồm: hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, nữ quản lý, điều hành là chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã, giám đốc, tổng giám đốc hợp tác xã, thành viên ban kiểm soát. Hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, trên 50% lao động là nữ. Ưu tiên các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa. Nữ quản lý điều hành của hợp tác xã, thành viên, người lao động hợp tác xã, tổ hợp tác. Hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế hợp tác xã ưu tiên đối với các đối tượng phụ nữ ở các vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, hoàn lương, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp, cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan. Phóng sự giảm nghèo về thông tin. Kính thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị là một địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp. Để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung, thì trồng rừng gỗ lớn phục vụ nguyên liệu chế biến và xuất khẩu được xem là hướng đi mới, đúng đắn. Mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn tại Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đối tượng trồng rừng sản xuất chủ yếu là cây keo, các loại chiếm trên 80% rừng sản xuất. Những năm gần đây, cây keo lai là đối tượng chủ lực. Thực trạng các hợp tác xã và người dân vẫn đang trồng rừng gỗ nhỏ với chu kỳ kinh doanh 4 đến 5 năm với mật độ dày 3.000 đến 5.000 cây một hecta, dẫn đến hiệu quả tăng trưởng gỗ thấp, nên hiệu quả kinh tế mang lại đang còn thấp. Xu thế trồng rừng thâm canh gỗ lớn có chứng chỉ sẽ đưa đến hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 1,5 lần đến 2 lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Tuy nhiên, người trồng rừng đang còn nhiều băn khoăn về quy trình kỹ thuật áp dụng, điều kiện thiên tai ảnh hưởng đến rừng trồng, khi để chu kỳ kinh doanh dài, cây sẽ dễ bị ngã đổ khi bị mưa bão. Đặc biệt hiện nay, hiện tượng biến đổi khí hậu khó lường, diễn biến phức tạp và tần suất ngày càng lớn trên địa bàn tỉnh khiến người dân e ngại trong áp dụng quy trình trồng rừng gỗ lớn nhiều năm. Các chính sách của nhà nước về khuyến khích nhân rộng mô hình theo chuỗi giá trị rừng trồng, vì thế mà cũng gặp trở ngại khi đưa vào thực tiễn. Thấy được thực trạng còn khó khăn trong triển khai các chủ trương lớn của nhà nước về việc thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến nông với chức năng nhiệm vụ của mình đã đồng hành với bà con nông dân, các chính quyền cơ sở để tạo chuyển biến trong thực hiện. Cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về trồng rừng gỗ lớn, tổ chức các hội nghị sơ kết tổng kết, hội nghị đầu bờ, các chuyến tham quan học hỏi đến các mô hình gỗ lớn, Từ đó, phần nào tạo chuyển biến trong nhận thức về chuyển đổi phương án sản xuất cho bà con nông dân. Đào tạo tập huấn cho các hợp tác giả, người dân về quy trình trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang thực hiện gỗ lớn, các bước để tham gia thực hiện chứng chỉ FSC rừng trồng, chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Thông qua đó, người dân có thể tự tin thực hiện trồng rừng gỗ lớn. Ngoài ra, còn xây dựng các mô hình trình diễn để làm điểm tham quan học tập về trồng rừng thâm canh gỗ lớn với các đối tượng keo lai dâm hom, keo lai nuôi cấy mô và keo tai tượng, mô hình chuyển hóa rừng từ rừng gỗ nhỏ sang thực hiện rừng gỗ lớn. Kết quả đạt được, đến nay toàn tỉnh đã có 17.745 ha rừng trồng keo được cấp chứng chỉ FSC. Hiện toàn tỉnh có 32 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực có diện tích rừng sản xuất, có 6/24 hợp tác xã tham gia vào cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững với diện tích được cấp chứng chỉ FSC là 4.500 ha. Việc phát triển thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng từ rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, tạo vùng nguyên liệu tập trung, qua đó cung cấp nguyên liệu gỗ ổn định cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn cũng giảm bớt số lần khai thác và chi phí trồng lại rừng. Trong thời gian tới, để tiếp tục gia tăng diện tích trồng rừng gỗ lớn, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như nhân rộng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất với mục tiêu gắn kết chặt chẽ sản xuất với thị trường, tăng cường vận động tuyên truyền và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo hình thức liên doanh, liên kết, từng bước hình thành vùng sản xuất nguyên liệu gỗ rừng trồng tập trung để tạo điều kiện thuận lợi khi đánh giá cấp chứng chỉ FSC, mở các lớp tập huấn trồng rừng để bà con làm chủ được quy trình công nghệ khi bước vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.